Vì sao bức ảnh nhà ông Nông Đức Mạnh làm dậy sóng dư luận? Một bức ảnh liên quan tới người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 10 năm trời đã gây sốt các trang mạng xã hội tại Việt Nam mấy ngày qua, và sức nóng của dư luận đã buộc một tờ báo phải gỡ bỏ tấm ảnh gây nhiều tranh luận này. Bài báo viết về chuyến thăm tới chúc Tết các cựu quan chức cấp cao của Việt Nam của tờ Tiền Phong có tựa đề Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước hôm 19 tháng 2, tức mùng 1 Tết Ất Mùi, đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài viết đăng tải những hình ảnh các bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Việt Nam của một số thời kỳ tới thăm các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Nông Đức Mạnh, cũng như tới thắp hương tại nhà cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong các bức ảnh đó, một bức được nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam chú ý là bức ông Mạnh ngồi trên một chiếc ghế lớn chạm trổ đầu rồng màu vàng nói chuyện với bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh, một người quan sát báo chí trong nước, nhận định với VOA Việt ngữ lý do vì sao dư luận quan tâm tới điều mà nhiều người giờ gọi là vụ chiếc ghế của nguyên tổng bí thư.
Người ta ngạc nhiên về cái đời sống xa hoa của một người mà đã phát động cái chương trình học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Một người như vậy, nhưng mà khi bộc lộ ra cái đời sống thì là quá xa hoa, trong khi đất nước còn nghèo, dân chúng còn rất nhiều đói khổ và dân ngon là khắp nơi. Cái quan trọng thì cũng không phải là cái chuyện giàu có xa hoa, mà còn là cái trình độ thẩm mỹ, trình độ văn hóa thể hiện qua trong cái ngôi nhà đó. Một con người như vậy lãnh đạo đất nước được 10 năm mà, thì người ta thất vọng.
Ngoài báo Tiền Phong, báo Thanh Niên và trang web của Trung ương Đoàn Việt Nam cũng đưa tin về chuyến đi chúc Tết này, nhưng không đăng các bức ảnh cho thấy rõ nội thất với gam chủ đạo là màu vàng bên trong nhà của ông Mạnh. Bà Lê Thị Hiền Đức, người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng của Việt Nam, cho biết bà đã xem nhiều chứ không phải là một bức ảnh về tư dinh của ông Nông Đức Mạnh. Bà nói với VOA Việt ngữ rằng dân chúng quan tâm tới vụ việc vì sự xa hoa của một cán bộ đã về hưu.
Đến bởi vì là một người gọi là nguyên tức là đã là tổng bí thư của Đảng mà lại tiền ở đâu mà lại giàu đến mức như thế, thì hỏi rằng cái tiền cái nhà ghế giáp vàng như thế lấy ở đâu ra. Ai thì cũng biết rằng còn nhiều người thế nữa, nhưng mà những cái người đó là ai thì bây giờ nhân dân chưa phát hiện ra, phải nói gọi là chưa có dịp chứng kiến. Chứ còn nếu mà người ta có dịp chứng kiến thì chắc cũng còn nhiều nữa, chứ không phải chỉ có một hai thế đâu.
Sau khi khiến dư luận dậy sóng, tờ Tiền Phong đã thay bức ảnh bằng một bức khác không thấy rõ nội thất ở bên trong, nơi được cho là nhà của ông Mạnh. Tờ báo không đính chính hay giải thích lý do gỡ bỏ hình ảnh trong bài báo, từng nằm trong các bài được nhiều người đọc nhất trên website của tờ này. Nhiều bình luận trên mạng cho rằng tờ báo đã vô tình tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng theo blogger Tranh, nhận định đó hoàn toàn sai. Người từng làm thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên nói:
cái đó thì chỉ là nó xâm phạm vào đời tư của cá nhân. Nhưng ở đây là ông bốn tiếp một phái đoàn thăm viếng chính thức của Trung ương Đoàn đến thăm họ tại nhà. Và cái đó thì được truyền thông được phép đưa hình ảnh ra. Còn không có sự thăm viếng của phái đoàn Trung ương Đoàn á, tự dưng đưa những hình ảnh nhà ông lên không qua được cho phép của ông á, thì lúc đó mới gọi là xâm nhập vào cái đời tư cá nhân của người khác. Còn đây vấn đề của quần chúng, của công cộng rồi, nó không có chuyện đó. Còn nếu đứng về quan điểm của báo chí Đảng á, thì việc đưa những tấm ảnh đó lên á, đúng là thiếu sự nhạy cảm về chính trị. Ở góc độ khác á, thì người ta cho đó là một cái sự dũng cảm, một cái cách đưa tin rất là thông minh để đưa đến cho quần chúng, cho người đọc một cái thông tin về cái đời sống riêng tư của một người lãnh đạo.
Hiện chưa rõ là Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý báo chí trong nước, xử lý ra sao trong trường hợp đưa tin của báo Tiền Phong. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận trong mấy ngày vừa qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Blogger điếu cày tính đưa chính phủ Việt Nam ra tòa nhân quyền châu Âu. Thưa quý vị, năm 2014, một nhà báo tự do, người từng được Tổng thống Barack Obama nêu tên trong bài phát biểu của mình, đã được phóng thích sang Hoa Kỳ. Năm tháng sau vụ thả gây nhiều chú ý này, blogger điếu cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, đón cái Tết tự do sau nhiều năm bị cầm tù ra sao? Và ông có dự định gì cho năm Ất Mùi? VOA Việt ngữ đã trò chuyện với ông Hải nhân dịp đầu xuân mới. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây. Cảm xúc của ông khi lần đầu tiên đón Tết ở ngoài song sắt, sau nhiều năm bị cầm tù nhưng lại ở Mỹ, chứ không phải ở Việt Nam.
Tôi thì cũng như người ngồi ở trong cái giếng đã gần 7 năm rồi. Và khi thoát ra ngoài thì cũng không ngờ rằng là lại đi sang Hoa Kỳ. Và cái cảm xúc của tôi lần đầu tiên đón Tết ở bên này, tôi thấy là người Việt ở bên này đang cố gắng giữ cái hồn Việt. Ở đây vẫn giữ cái tục lệ là đi chùa, đón giao thừa và đốt pháo. Các vị ở trong thành phố cũng xuống cùng đốt pháo với người dân và tham gia những cái sinh hoạt cùng với cộng đồng. Tôi thấy đây là cái điều mà cũng rất là đặc biệt. Mặc dù là nó không có đầy đủ cái hương vị Tết như ở Việt Nam, thế nhưng mà người Việt ở bên này cũng đang cố gắng giữ cái hồn Việt bằng nhiều cái cách khác nhau. Và cái món ăn ngày Tết ở đây thì cũng không khác gì Việt Nam mấy.
Vâng, ông có nhớ gia đình mình còn ở Việt Nam không?
Dạ, tất nhiên rồi. Chúng tôi cũng bị chia cắt cái gia đình này tới gần 7 năm rồi. Và đó cũng là một cái thiếu hụt của tôi trong những ngày này. Thế nhưng mà những ngày mà sang đây thì công việc ở đây rất bận rộn. Bởi vì sau khi câu lạc bộ Nhà báo Tự do thành lập, chúng tôi có rất nhiều cái công việc. Vì thế, cái công việc nó cũng làm cho không còn thời gian để mà nghĩ nhiều nữa.
Trong năm Ất Mùi, cá nhân ông mong muốn thực hiện điều gì nhất?
Điều chúng tôi luôn mong mỏi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều bạn bè tôi cũng mong mỏi là người dân Việt Nam có được đầy đủ những quyền con người cơ bản, đặc biệt là cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Chúng tôi cũng muốn là người dân được tự bầu ra cái người đại diện cho mình để bảo vệ lợi ích dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải để cho một nhóm người thao túng đất nước này và bỏ rơi cái lợi ích dân tộc, bỏ rơi cái sự toàn vẹn lãnh thổ để phục vụ cho cái mục đích cầm quyền của một nhóm cai trị.
Thưa ông, trong cuộc phỏng vấn lần trước, ông có nói tới ý định kiện chính quyền Việt Nam vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Diễn tiến của kế hoạch này đã đến đâu rồi thưa ông?
Hiện nay là giấy tờ tôi vẫn chưa có xong. Còn cái việc mà dự định tiến hành kiện chính phủ Việt Nam, tôi cũng có tham vấn luật sư bên này. Và chúng tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi kiện một số cá nhân mà đã gây nên cái vụ án này thì chúng tôi có thể kiện được và có thể tìm nguồn lực và những cái tòa án mà sẽ xét xử những cái vụ án này. Đây là những cái vụ án mà nó mang cái tính là nó có cái ý nghĩa chính trị. Bởi vì Tòa án Nhân quyền châu Âu cũng đã thực hiện những cái vụ án mà những cái công dân những cái nước ở bên Séc hay Slovakia đã kiện. Và chúng tôi cũng theo những cái ý tưởng đó, chúng tôi nghĩ rằng có thể làm được.
Tức là ông tính tới việc kiện chính phủ Việt Nam tại Tòa án Nhân quyền châu Âu?
Tôi nghĩ rằng đấy là cũng là một trong những cái lựa chọn. Và khi có đủ giấy tờ tôi có thể đi châu Âu được thì có lẽ đó cũng là một trong những cái việc mà tôi muốn là bạn bè giúp tôi để thực hiện cái việc đó.